Bài giảng: Kỹ thuật vận động trị liệu. Giới thiệu: Trong buổi học trước, chúng ta đã tìm hiểu về triết lý và các khái niệm cốt lõi của phục hồi chức năng. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những công cụ cơ bản và mạnh mẽ nhất của ngành: vận động trị liệu. Cử động chính là sự sống. Mọi hoạt động của chúng ta, từ những việc đơn giản nhất như cầm một tách trà, đến những việc phức tạp hơn như đi lại, chạy nhảy, đều dựa trên khả năng cử động của các khớp. Khi khả năng này bị suy giảm do chấn thương, bệnh tật hay bất động lâu ngày, chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vận động trị liệu không chỉ đơn thuần là tập thể dục. Đó là việc sử dụng các cử động có mục đích, có kiểm soát như một phương pháp điều trị để phục hồi và duy trì chức năng. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 1. Phổ vận động, tìm hiểu 3 loại bài tập theo tầm vận động, ROM cơ bản, là thụ động, chủ động có trợ giúp và chủ động. 2. Chỉ định và mục tiêu, trả lời câu hỏi khi nào và tại sao. Chúng ta lại chọn từng loại bài tập. 3. Nguyên tắc vàng, các nguyên tắc bất biến khi thực hiện kỹ thuật vận động. 4. Trao quyền cho bệnh nhân, khám phá các phương pháp tự trợ giúp, một bước quan trọng trong quá trình phục hồi. Phần 1. Phổ vận động từ thụ động đến chủ động. Hãy tưởng tượng vận động trị liệu giống như một giải quang phổ hay một hành trình lái xe. Ở một đầu là sự phụ thuộc hoàn toàn và ở đầu kia là sự độc lập hoàn toàn. 1. Tầm vận động thụ động, passive range of motion, PROM. Định nghĩa, đây là cử động được tạo ra hoàn toàn bởi một ngoại lực, như người trị liệu, dụng cụ hoặc chính tay chân lành của bệnh nhân, trong khi bệnh nhân có rất ít hoặc không có sự co cơ chủ động nào cả. Tương tự như buổi học lái xe đầu tiên, người hướng dẫn hoàn toàn điều khiển vô lăng và bàn đạp, còn bạn chỉ ngồi và cảm nhận. Bản chất, bảo vệ và duy trì. 2. Tầm vận động chủ động có trợ giúp, Active Assistive Range of Motion, AARM. Định nghĩa, đây là loại bài tập mà bệnh nhân chủ động thực hiện cử động, nhưng cần có sự trợ giúp từ một ngoại lực, vì cơ bắp của họ chưa đủ mạnh để hoàn thành toàn bộ cử động, đặc biệt là khi chống lại trọng lực. Tương tự như khi bạn đã quen hơn với việc lái xe, người hướng dẫn sẽ đặt hờ tay lên vô lăng, chỉ can thiệp khi bạn gặp khó khăn ở những khúc cua khó. Bản chất, phục hồi và hỗ trợ. 3. Tầm vận động chủ động, Active Range of Motion, ASRM. Định nghĩa, đây là cử động được thực hiện hoàn toàn bởi sự co cơ của chính bệnh nhân, không có bất cứ sự trợ giúp hay đề kháng nào khác ngoài lực cản của trọng lực. Tương tự như bạn đã có thể tự mình lái xe trên một con đường vắng. Bản chất, củng cố và chức năng. Việc hiểu rõ phổ vận động này giúp chúng ta lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp nhất với từng giai đoạn phục hồi của bệnh nhân. Phần 2. Chỉ định và mục tiêu, khi nào và tại sao. Chúng ta có một số mục tiêu riêng và được chỉ định trong những trường hợp cụ thể. A. Vận động thụ động, PROM. Khi nào chúng ta dùng PROM? Khi giai đoạn cấp tính, như ngay sau chấn thương hoặc phẫu thuật, thường trong 2 đến 6 ngày đầu, khi các mô đang bị viêm và việc co cơ chủ động có thể làm tổn thương thêm. Bệnh nhân không thể cử động. Các trường hợp bệnh nhân hôn mê, bị liệt hoàn toàn hoặc phải bất động trên giường trong thời gian dài. Tại sao chúng ta dùng PROM? Mục tiêu là gì? Mục tiêu chính là ngăn chặn các hậu quả tiêu cực của việc bất động. Hãy tưởng tượng một cái bàn lề cửa không được sử dụng. Lâu ngày nó sẽ bị rỉ sét và kẹt cứng. Khớp của chúng ta cũng vậy. duy trì sự linh hoạt của khớp và mô mềm, ngăn chặn sự dính kết và co rút, khiến cho khớp không bị đông cứng lại. Duy trì độ đàn hồi của cơ. Dù cơ không co, nhưng việc được kéo giãn một cách thụ động giúp nó không bị co ngắn lại. Hỗ trợ tuần hoàn. Cử động giúp ép và thả những mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu và dịch bạch huyết, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Tăng cường dinh dưỡng cho sụn khớp. Sụn khớp không có mạch máu nuôi trực tiếp, nó nhận dinh dưỡng qua sự khuếch tán từ dịch khớp. Cử động thụ động giúp khuấy đều dịch khớp, đưa dinh dưỡng cho sụn. Giảm đau. Cử động nhẹ nhàng có thể kích thích các thụ thể cơ học, giúp ức chế tín hiệu đau truyền về não, theo cơ chế cổng kiểm soát. Duy trì nhận thức về cử động. Đối với bệnh nhân tỉnh táo nhưng bị liệt, việc chi thể được di chuyển giúp họ không bị lãng quên cảm giác về vị trí và cử động của phần cơ thể đó. B. Vận động chủ động và vận động chủ động có trợ giúp. Khi nào chúng ta dùng ARM và AA, ARAMAR. Vận động chủ động AARM. Vận động chủ động OIMR. Vận động chủ động OIMR và chủ động có trợ giúp. Khi nào chúng ta dùng AARM và OIRM? Khi bệnh nhân đã có khả năng co cơ chủ động dù còn yếu, AARM được dùng khi sức cơ của bệnh nhân chưa đủ mạnh để thắng trọng lực hoặc hoàn thành hết tầm vận động. Người trị liệu sẽ trợ giúp vừa đủ để bệnh nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ. ARM được dùng khi bệnh nhân có thể tự thực hiện cử động mà không cần trợ giúp. Nó cũng được dùng để duy trì chức năng ở các phần cơ thể không bị ảnh hưởng. Tại sao chúng ta dùng ARM và AARM? Mục tiêu chính là bắt đầu quá trình phục hồi và tái lập chức năng tích cực. Duy trì tính đàn hồi và khả năng co rút của cơ. Use it or lose it. Sử dụng cơ bắp giúp nó duy trì được các đặc tính sinh lý quan trọng. Cung cấp phản hồi cảm giác. Khi cơ co, nó gửi tín hiệu về não, giúp não bộ học lại và cải thiện khả năng kiểm soát vận động. Tăng cường sự toàn vẹn của xương và khớp. Lực co cơ tạo ra một áp lực nhẹ lên xương, kích thích sự tạo xương và duy trì mật độ xương. Tăng cường tuần hoàn. Sự co cơ chủ động tạo ra hiệu ứng bơm cơ, muscle. Muscle pump giúp đẩy máu, tĩnh mạch về tim hiệu quả hơn, ngăn ngừa huyết khối. Phát triển sự điều hợp và kỹ năng vận động là nền tảng để bệnh nhân có thể thực hiện các hoạt động chức năng phức tạp hơn. Phần 3. Nguyên tắc và tiến trình thực hiện. Dù thực hiện loại bài tập nào, chúng ta cũng phải tuân thủ những nguyên tắc vàng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. 1. Lượng giá trước tiên. Luôn khám và đánh giá tình trạng bệnh nhân, xác định các chống chỉ định, giới hạn và khả năng của họ trước khi bắt đầu. 2. Chuẩn bị bệnh nhân. Giao tiếp. Giải thích rõ ràng những gì bạn sắp làm để bệnh nhân hiểu và hợp tác. Tư thế thoải mái.
đặt tư thế thoải mái, đặt bệnh nhân ở tư thế vững chắc, thoải mái và bộc lộ hoàn toàn vùng cần tập. Tư thế của người trị liệu, đứng vững vàng, gần bệnh nhân để sử dụng cơ thể một cách hiệu quả và tránh tự gây chấn thương cho mình. 3. Và tư thế của người trị liệu. Ba, kỹ thuật cầm nắm và nâng đỡ. Cầm nắm quanh khớp để